Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Đề tài chính bản viết tắt trong luận văn và luận án thì phần này cũng ôn lại kiến thức của cử nhân trong năm đầu tiên thôi. Thì sở dĩ chúng ta cần ôn lại là vì trải qua quá trình một số vị làm cũng chưa nắm vững hết cái quy định, mặc dù đã được hướng dẫn, cho nên việc ôn lại này giúp cho chúng ta nắm vững và tránh được những sai sót không đáng có trong luận văn và luận án. Thì trong bài này chúng ta lưu ý một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất, chức năng của bản viết tắt. Bản viết tắt giúp cho người đọc truy cứu và tham khảo các tài liệu được trích dẫn trong một quyển sách một cách nhanh chóng nhất và chính xác nhất. Thì cách này thì giúp cho chúng ta đỡ mất thời giờ, cứ lặp đi lặp lại một cái thông tin xuất hiện nhiều lần một cách quá chi tiết. Thì thế cái tựa đề tác phẩm và các thông tin xuất bản á, thì thường ta làm bằng một cái ký hiệu viết tắt. Còn ký hiệu viết tắt nó như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ đi qua đến cái phần quy định đó. Về phương diện trình bày văn bản thì bản viết tắt sẽ giúp cho phần chú thích, dù là cước chú hay hậu chú, trở nên tinh gọn, đạt được yêu cầu thẩm mỹ trong trình bày và đỡ choáng cái không gian. Theo đó đó, người đọc đó có thể tập trung vào cái mảng nội dung được chú thích thay vì chỉ là thông tin về tác phẩm, bao gồm tác giả, tựa tác phẩm, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, vân vân. Vì những thông tin này đó là những thông tin phụ, còn cái nội dung đó, cần được chú thích đó, mới là phần chính. Về tính tương tác đó, và quan hệ chéo thì bản viết tắt đó, sẽ hỗ trợ và minh họa nguồn trích dẫn trong chú thích cũng như là thư mục tham khảo, nhằm giúp cho việc đọc và tra cứu một tác phẩm nào đó, đó trở nên bài bản và đạt yêu cầu hơn. Phần 2, phạm vi ứng dụng. Trong các luận văn và luận án hay là các sách chuyên khảo thì bản viết tắt được áp dụng cho các tài liệu bậc 1 hay gọi là tài liệu gốc, gồm vừa ra còn gồm có các loại từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa, tạp chí nghiên cứu và những tác phẩm được trích đi trích lại nhiều lần ở trong luận văn, luận án, bài sách của mình. Nghĩa là không phải tác phẩm nào cũng được liệt dẫn vào trong danh mục viết tắt. Ví dụ như trong thư mục tham khảo quý vị có 350 đầu sách có liên hệ đến luận văn của mình, trong đó quý vị chọn lấy khoảng vài chục, bao gồm tài liệu 1, và các loại từ điển, các tạp chí. Thì lúc đó đó, người đọc chỉ cần nhớ các ký hiệu viết tắt, bởi vì đó là những cái thông tin phổ thông. Khi đọc vào phần chú thích đó, thì người ta sẽ nắm bắt được thông tin của các tác phẩm viết tắt đó là cái gì, chứ không phải mất nhiều thời gian đọc hết những thông tin chi tiết. Đối với các từ điển bách khoa và các từ điển chuyên ngành nói chung, thì bản viết tắt còn áp dụng cho các thuật ngữ, rồi ngôn ngữ và tự loại, tên các bộ môn như nhân danh và địa danh. Thì cái phần áp dụng này thì chúng ta không có sử dụng đến trong luận văn của mình, luận án của mình. Nhưng mà khi chúng ta làm các bộ từ điển đó, thì phải áp dụng nguyên tắc này. Ví dụ như tự loại thì mình phải viết tắt, rồi nhân danh, địa danh mình phải viết tắt thôi. Chứ còn mà viết chi tiết ra thì nó rất là rườm rà. Và đây là mặc định quốc tế cho tất cả các nghề ngôn ngữ đối với các loại từ điển. Trên nền tảng của hai phạm vi ứng dụng nêu trên đó, thì việc chúng ta sử dụng bản viết tắt trong luận văn luận án sẽ giúp cho người chấm luận văn luận án mình đánh giá rằng mình là người nắm vững các quy định trình bày luận văn luận án. Thì những giảng viên chấm bài ở chương trình thạc sĩ và tiến sĩ chuẩn mực đó, thì đầu tiên người ta sẽ coi khái quát từ cái trang bìa, trang bên trong, rồi các trang kế, rồi cách trình bày tiêu đề của từng chương, liếc mắt nhìn cái phong cách chú thích, rồi thư mục tham khảo, để ta đánh giá chung là mình có đủ kiến thức về quy định làm luận văn luận án hay không. Thì đây là các kiến thức rất là căn bản, cho nên đừng để cho những phần này đó nó làm phương hại đến cái nội dung luận văn hay luận án của chúng ta. Do đó các học viên nó cần phải nghiêm túc thực hiện các bản viết tắt này. Hiện tại thì mấy chục luận văn của học viện đó thì chưa có được 30% luận văn đó có bản viết tắt, có nghĩa là không nắm được, hoặc là đã quên, hoặc xem nó không cần thiết. Chúng ta phải tận dụng tính bài bản để giảm lược bớt những cái thông tin xuất bản nằm ở dưới các chú thích, mà tập trung vào cái phần như nãy tôi có đề nghị là bài tập đó, đó là chú thích về thuật ngữ, nhân danh, địa danh, rồi các cái chú thích so sánh đối chiếu, tương đồng dị biệt, biểu tỏ thái độ, quan điểm của chúng ta về một vấn đề nào đó mà nó không liên hệ trực tiếp đến cái bạch văn, ít nhất là ngay cái trang mình đang viết ở bên trên. Thì tất cả những thứ đó chúng ta đưa xuống cái phần chú thích. Phần 3, phân loại bản viết tắt có hai phân loại chính: bản viết tắt tên tác phẩm và bản viết tắt các thuật ngữ. Bản viết tắt tên tác phẩm á, như là nói đó, phần lớn ưu tiên cho các tác phẩm thuộc tài liệu gốc, một số tác phẩm thuộc tài liệu hang. Và đối với trường hợp tác phẩm là tài liệu hai đó, thì cái tần số xuất hiện của nó phải nhiều lần thì mới đáng để chúng ta đưa vào ở trong cái danh mục. Còn đối với tài liệu ba thì nó không có giá trị về học thuật, thì chúng ta không nên đưa vào trong cái danh mục và bản viết tắt. Về bản viết tắt các thuật ngữ thì bao gồm mà tên các ngôn ngữ, các tự loại, tên các bộ môn, các ngành học, các nhân danh, các địa danh như nãy chúng ta đã nói đó, là nó phục vụ cho việc biên khảo các bộ từ điển thôi. Thì chúng ta phải đi theo cái mặt chung ở trong hệ ngôn ngữ nào thì chúng ta phải sử dụng các cái thuật ngữ viết tắt của hệ ngôn ngữ đó, để người đọc bằng hệ ngôn ngữ đó đó có thể hiểu rõ mà không cần phải tra ở trên mạng, rằng đó, là cái từ viết tắt này đó nó sẽ tượng trưng cho cái gì, có nghĩa gì. Tức là mình sử dụng những cái quy định phổ quát để tạo ra tính thống nhất và đồng thuận chung. Phần 4 về tiêu chí viết tắt. Thứ nhất là tiêu chí chung. Chữ viết tắt phải là ký tự ngắn gọn để cho người đọc đó có thể
suy luận, dễ nhớ và không lẫn lộn với các ký tự được viết tắt khác.
Thì đây là yêu cầu đầu tiên. Cách làm á, sử dụng chữ cái đầu tiên của từng từ ở trong tựa đề sách để thay thế cho có thể là một chữ hay là một thuật ngữ hay một cụm từ, nhằm giúp cho việc ghi chú viết tắt được ngắn gọn và không bị lẫn lộn. Về phương diện trình bày, không sử dụng các dấu chấm câu ở chữ cuối cùng của các mục viết tắt. Bây giờ trên tiêu chí này đó, chúng ta sẽ làm quen với cái việc viết tắt. Mỗi người có thể có cách viết tắt khác nhau, mà cố gắng là làm thế nào để nó giản tiện nhất và nó có hiệu quả nhất. Ví dụ như quý vị có tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp, thì giờ chúng ta hãy chia ra hai nhóm tự loại. Thứ nhất là thực tự, thực từ. Thứ hai là hư từ. Thì trong Hán ngữ, thực từ chỉ cho danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Còn những cái tự loại ngoài bốn nhóm nêu trên thì gọi là hư từ hay là hư tự. Đối với các hư tự đó, thì chúng ta không cần thiết phải đưa vào trong cái viết tắt, chỉ đưa các cái thật từ thôi. Ví dụ như chữ Đức Phật, Đức Phật ở đây đó, thì như chữ Đức đây đó, nó là trường hợp ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ biểu tỏ sự tôn kính. Rồi trong tiếng Anh thì nó tương đương với chữ the thôi, the Buddha thôi, chứ không có nghĩa gì hết, nó là mạo từ. Như vậy chúng ta xem như là một cái danh từ đấy. Phật Pháp là một danh từ, rồi đây là danh từ kép. Rồi chữ Phật với chữ Pháp, và chữ và đó là nó là hư tự đó. Ở đây nó là liên từ trong tiếng Anh. Thì chúng ta sẽ dùng bốn cái ký tự viết tắt D thay thế cho chữ Đức, B phở thay thế cho chữ Phật, B phở thứ hai thay để cho chữ Phật thứ hai, B phở thứ ba thay thế cho chữ Pháp. Như vậy là chúng ta sẽ có bốn ký tự D, P, P, P. Và nếu chúng ta đã từng đọc qua tác phẩm này thì chỉ cần nhìn cái bốn ký tự viết tắt, chúng ta sẽ có thể đoán được Đức Phật và Phật Pháp. Chứ lúc đó chúng ta không cần phải để là D, B, rồi V, B, BB. Đó. Chữ vào thì nó là liên từ, liên từ nó thuộc về hư từ, hư từ thì chúng ta không cần thiết phải điều ra. Ví dụ hai, nếu quý vị có tựa đề tác phẩm là Đức Phật lịch sử, thì chúng ta sẽ viết tắt bằng chữ D, B phở, N, L, S, bốn chữ đều viết hoa và viết in riêng để viết hoa. Thì đó là đại từ cho cái tựa đề. Thì cái quy định của tác phẩm đó là tất cả các thành tố của tựa đề phải được viết in riêng. Còn đối với nước ngoài như chúng ta đã học trong mấy buổi trước đó, thì tựa đề sẽ được viết hoa toàn bộ, ngoại trừ liên từ, giới từ, mạo từ là viết thường. Còn trong quy định ở tại Việt Nam đó, thì chúng ta chỉ viết qua thành tố đầu, nhân danh và địa danh. Còn các thành tố còn lại, dù đó là tự loại nào ở trong tựa đề đều viết thường hết. Đó là cái quy định ở tại Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta đang ở tại Việt Nam thì mình cứ tạo thói quen làm theo cái quy định của Việt Nam về cái việc viết nghiêng và viết hoa. Thì như vậy thì cái quy định chung á là chúng ta phải viết hoa toàn bộ các ký tự viết tắt và in nghiêng. Còn cái cách làm á thì
về tác phẩm đó, thì chúng ta cần nhớ đó là viết nghiêng và viết hoa các chữ cái đầu của các thập từ của tựa đề tác phẩm. Trong trường hợp tác phẩm có các chữ cái của thập từ giống nhau, ta có thể viết thêm bằng chữ thường một hay vài mẫu tự kế của thập từ
đầu tiên của tựa đề để phân biệt chữ chú. Trong phần ghi chú nội dung tựa đề tác phẩm được viết tắt, lưu ý là cần đặt trong dấu hoặc đơn tên nhà xuất bản ngay sau tựa đề tác phẩm để phân biệt các ấn phẩm khác nhau của cùng một tác phẩm. Hoặc bạn có thể ghi chú chi tiết về người biên tập, người xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Và quy định chung là không sử dụng dấu chấm câu ở chữ cuối cùng của một viết tắt. Thế là chúng ta cứ đi theo cái lý thuyết trước, rồi lát nữa đến phần minh họa. Còn đối với các thuật ngữ thì đơn giản nhất là chúng ta biến chữ cái đầu tiên của thuật ngữ là tên ngôn ngữ, tên các từ loại, tên các bộ môn, ngành học, nhân danh, địa danh thành ký tự viết tắt cho các thuật ngữ đó. Còn trong trường hợp các thuật ngữ, tên ngôn ngữ, vân vân, nhân danh, địa danh có các chữ cái của thực từ giống nhau, ta có thể viết thêm một chữ thường hay một vài mẫu tự kế của thực từ đầu tiên của các từ đó để phân biệt chúng. Và áp dụng chung đó là không sử dụng dấu chấm câu ở cuối từ của một viết tắt. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái ví dụ. Nếu quý vị muốn viết tắt tác phẩm có tựa đề là Anguttara Nikaya, đó là kinh Tăng Chi, thì quý vị đó sẽ có bốn cách viết tắt như sau theo cái xu thế trong hơn 150 năm qua trên toàn cầu. Vì gọi đó là xu thế cho nên chúng ta không thể nói cái cách nào là chuẩn và cách nào không chuẩn. Vấn đề còn lại là chúng ta chuộng theo phong cách nào thì làm theo phong cách đó. Cách chú thích thứ nhất ở đây, tác phẩm này đó thì nó gồm có hai thành tố Anguttara, tức là tăng từng con số một, rồi Nikaya đó là bài kinh. Thì như vậy đó, nó là hai từ. Nhưng mà cái cách chú thích đơn giản của nhiều học giả đó là lấy cái ký tự đầu tiên thôi, đó là chữ A, để thay thế cho cái cặp từ Anguttara Nikaya. Sau đó là một dấu chấm, rồi sau đó là hai dấu chấm. Đây là cái quy định quốc tế. Ở Việt Nam thì bỏ luôn cái dấu chấm phía trước hai dấu chấm, nó đơn giản hơn. Thì đây là tên tác phẩm chi tiết Anguttara Nikaya, và toàn bộ thông tin xuất bản đều được liệt dẫn ở đây, gồm có từ tập 1 đến tập 4 do các học giả Maurice Hardy Davis cùng chủ biên, ấn bản thánh điển Bali, xuất bản tại London vào năm 1885 đến năm 1910. Đó. Thì cái cách làm chi tiết này đó để giúp cho người ta sẽ hiểu rõ toàn bộ cái trích dẫn liên hệ đến cái chữ viết tắt A, tức là tượng trưng cho tăng chi bản Bali, đều là dựa vào ấn bản của hội sách điển Bali. Bởi vì nó có nhiều ấn bản khác nhau, ngoài ấn bản này ra thì còn có ấn bản của Miến Điện, rồi ấn bản của Tích Lan, ấn bản của Ấn Độ, ấn bản của Thái Lan. Cho nên người ta phải ghi rõ các cái thông tin xuất bản ở ngay cái nội dung được giải thích. Thì vậy bất cứ một từ viết tắt nào chúng ta cũng có hai vế. Vế một là ký hiệu viết tắt. Vế một là ký hiệu viết tắt. Vế một là ký tự viết tắt. Còn vế thứ hai đó là thông tin của tác phẩm được viết tắt. Thì cái thông tin của tác phẩm được viết tắt á, mô tả chi tiết trường nào thì giúp cho người đọc sẽ không bị lẫn lộn các ấn bản có nội dung tương tự được những người biên tập dịch giả khác nhau đã ấn hành. Cách hai đơn giản hơn, chỉ ghi một ký tự A chấm, sau đó là hai chấm, ghi tựa đề nguyên tác Anguttara Nikaya, mở và đóng dấu vật vuông BTS, viết tắt của Bali Text Society, đó là hội thánh điển Bali. Thì thực ra đó thì trong cái giai đoạn năm 1885 cho đến năm 1910 đó, nó chỉ có một ấn bản này duy nhất thôi. Và cho đến bây giờ, dầu tái bản nhiều lần, ấn bản đó không thay đổi số trang. Cho nên đó, trong trường hợp nhiều ấn bản khác nhau của một tác phẩm giữ nguyên số trang và định dạng trình bày, thì lúc đó, đó chúng ta không cần phải để thông tin chi tiết gì của tác phẩm này nữa, chỉ cần để cái ấn bản đó gọn là hiểu à, vì nó đâu có thay đổi gì đâu. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết là một ấn bản đó nó trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử mà không có thay đổi, thì ai trong lĩnh vực nào biết lĩnh vực đó, thế thôi. Có nghĩa là chúng ta phải có hai ấn bản, ấn bản đầu tiên và ấn bản cuối cùng. Hai ấn bản này có thể cách nhau vài trăm năm hay là vài năm. Thì lúc đó quý vị có thể chọn cái phong cách đơn giản như thế này. Cách trình bày thứ ba thì nó giống với cách trình bày một, nó chỉ có cái là thêm cái ký tự N sau chữ A để đầy đủ hai thành tố Anguttara Nikaya. Thì đây là cái cách làm phổ thông nhất, cách làm phổ thông nhất và dễ làm nhất. Và cái cách thứ tư á, là giống với phong cách trình bày của cách thứ hai, nhưng chỉ thêm cái chữ N tượng trưng cho Nikaya sau cái chữ A. Đó là bốn cái phong cách. Về tần số sử dụng phong cách trong bốn cách nêu trên đó, thì cái phong cách đầu tiên là chiếm đại đa số. Thì tại sao mà người ta dùng một cái chữ A để thay thế cho Anguttara và Nikaya? Là bởi vì trong tiếng Pali Anguttara Nikaya là viết liền nhau chứ không biết họ cách. Còn các học giả phương Tây đó, để cho dễ hiểu thì người ta mới tách cái từ kép này ra làm hai thành tố, và mỗi thành tố nó có nội dung độc lập với nhau, có liên hệ nhau. Cho nên đó, viết tắt thông dụng nhất là một ký tự cho năm bộ kinh Nikaya ha. Mỗi một bộ kinh nó chỉ có một ký tự thôi. Thì tương tự chúng ta có cái ký tự D tượng trưng cho trường bộ kinh, rồi M tượng trưng cho trung bộ kinh, S tượng trưng cho tư bộ kinh, và K tượng trưng cho tiểu bộ kinh. D đó là tượng trưng cho Diha Nikaya, còn S đó là Samyutta Nikaya, K đó là Khuddaka Nikaya, và M Majjhima Nikaya. Đó là cái mặc định quốc tế. Thì chúng ta nên tập làm quen. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái danh mục chi tiết. Giờ mình khỏi ghi chép ra, chỉ cần nhớ cái cách thôi. Lưu tiện thì tôi xin lưu ý cái khái niệm Nikaya đó bị ngộ nhận và sử dụng sai ở trong văn học Việt Nam mình nhiều lắm. Rất nhiều tăng ni và Phật tử có thói quen cái dùng cái chữ kinh điển Nikaya. Phần lớn mình quen cái từ này rồi không ạ? Thì cái từ này được sử dụng trong vòng 5 thập niên qua. Thì đó là một cái khái niệm sai lầm, chúng ta không nên tiếp tục sử dụng nữa. Vì cái chữ Nikaya có nghĩa đen là bài kinh hay là kinh điển. Có giống như cái chữ tự trong chữ Hán á, có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là chùa. Mà có nhiều người á, cứ đó là gì? Chùa Giác Ngộ Tự. Đã là chùa thì đừng dùng chữ tự nữa, đã là tự thì đừng dùng cái chữ chùa nữa. Thì tương tự Nikaya có nghĩa là bài kinh. Mình gọi là kinh điển Nikaya, cái là kinh điển bài kinh có nghĩa gì đâu. Chúng ta phải gọi đó là Pali Nikaya, tức là bài kinh Pali hay là kinh điển Pali. Và một số học giả nước ngoài đó, người ta muốn viết tắt đó, thì ta nói là Nikaya. Thay vì phải nói là Pali Nikaya thì ta nói là Nikaya thôi. Chứ thực ra nó phải có thêm cái chữ Pali để nó xác định bài kinh này nó viết bằng tiếng Pali chứ không phải là tiếng Sanskrit. Do đó chúng ta phải ghi là kinh điển Pali chứ không có kinh điển Nikaya nha, đổi cái thói quen đó. Còn đối với các bộ môn thì cách đơn giản nhất á, nếu bộ môn đó có hai thành tố thì mỗi thành tố chúng ta lấy cái chữ cái đầu tiên để viết tắt. Ví dụ như chúng ta có môn chính trị học nha, thì có thể mình viết tắt là CT. Còn nếu mà muốn cho ta dễ hình dung thì chính trị học nó có ba thành tố ha, thì chúng ta lấy nguyên một cái thành tố của, lấy nguyên một cái chữ đầu tiên đó là chữ chính, thì người ta có thể liên tưởng đây là chính trị. Thì quy định này tại Việt Nam thì nó không có chặt chẽ. Nếu chúng ta thích thì mỗi người có thể đưa ra cái cách của mình, nhưng mà đơn giản nhất dùng cái khái niệm chính thôi, CT hoặc là chữ chính để thay thế cho chính trị hay chính trị học. Tương tự nếu như trong từ điển chúng ta có cái khái niệm ngôn ngữ học ấy, thì quý vị có thể sử dụng một trong hai cách viết tắt NNH, tức là lấy cái chữ cái đầu tiên của ba thành tố này để viết tắt nó, hoặc là viết cái chữ ngôn thôi. với chữ ngôn. Phần 5, bản viết tắt kinh điển Pali và các ấn bản liên hệ. Thì đây là cái minh họa cụ thể nhằm giúp cho chúng ta có thể nhớ thông tin của các ấn bản liên hệ đến kinh điển Pali và một số tác phẩm nghiên cứu Phật học được lặp đi lặp lại ở phần lớn các sách nghiên cứu. Vì như đây nó là bằng hệ tiếng Anh. Thì khi mà luận văn luận án quý vị có cái nhu cầu viết tắt các kinh sách Pali thì quý vị có thể sao chép cái phần này để đưa vào cho nó gọn. Vì các thông tin này tôi đã kiểm chứng khá kỹ rồi. Thứ nhất là chữ A thì tượng trưng viết tắt cho chữ Anguttara Nikaya. Còn các thông tin xuất bản thì chúng ta thấy nó như trên màn ảnh đã hiển thị. Còn đối với Athakatha, đó là bản chú sớ hay là phần giải thích của Kinh Tăng Chi, thì lúc đó đó các học giả quốc tế trên toàn cầu thống nhất với nhau ghi hai chữ thôi là AA viết qua. Chứ không bao giờ có trường hợp là ANA, không có nha. AA thôi. Còn cái Anguttara Nikaya có thể có người ghi là A, rồi có người ghi là AN. Nhưng mà đối với Anguttara Nikaya Athakatha thì ta ghi là AA thôi, người cho nó gọn. Thì chữ A đứng đằng sau một cái tác phẩm được viết tắt ở trong văn học Pali được hiểu là bản sớ giải của cái tác phẩm đó. Tương tự, nếu chúng ta nhìn thấy cái ký tự viết tắt D và A, D và A chẳng hạn, thì lúc đó đó chúng ta sẽ hiểu đây là D, đây là Dihanikaya, còn A là Athakatha, đó là bản sớ giải của kinh Trường Bộ. Rồi M, A là bản sớ giải của kinh Trung Bộ. Rồi S, A là bản sớ giải của kinh Tương Ưng. Rồi K, A là bản sớ giải của Tiểu Bộ Kinh. Chúng ta nhớ ha, những cái ký tự viết tắt này ở trong bản danh sách đó nó đều có hết. Lưu tiện nói thì nêu ra để chúng ta dễ hình dung. Còn đối với những tác phẩm khác thì khi nhìn thấy cái tựa đề bằng tiếng Pali này, quý vị chỉ cần lấy cái mặc định quốc tế mà các học giả trên toàn cầu đã sử dụng, ví dụ như là Abhidhamma, Athasangaha, thì cái ký tự viết tắt của đó là A hoa, B thường, H và S thường. Thì ký tự này được sử dụng rất là quen thuộc rồi, chúng ta không cần phải thay thế với một cái gì khác nữa. Cứ lấy cái quen thuộc để khi nhìn thấy nó trong các tác phẩm của chúng ta thì các học giả quốc tế sẽ biết được tác phẩm này là tác phẩm gì, mặc dù có thể họ không hiểu được tiếng Việt. Và sau đây là một cái ví dụ về tự điển. Hòa thượng Nha Nha Tiloka đó là bạn học của Hòa thượng Minh Châu ở Đại học Đà Lạt. Thì sau khi về Đại Đức đó thì Hòa thượng trở thành là một hiện tượng. Và những cái tác phẩm của Hòa thượng dịch và viết đó thì giới học giả phương Tây đón nhận tốt, là bởi vì viết một tiếng Anh rất là trong sáng, nội dung rất là chuẩn mực. Thì cái kiến từ điển Phật học của Hòa thượng mặc dù rất là nhỏ, nó chỉ có 200 trang thôi, nhưng nó được trích dẫn bởi những người nghiên cứu Phật học trong cái giai đoạn suốt mấy thập niên. Thì quyển đó tên là Buddhist Dictionary. Thì thường ta viết tắt là hai cái chữ cái đầu tiên thôi, đó là B hoa và chữ D hoa. Ở đây nó bị thiếu hai cái dấu chấm ha, bị thiếu hai dấu chấm. Rồi cái thông tin xuất bản á, thì ai có ấn bản nào á, thì chúng ta liệt ra ấn bản đó, chứ chúng ta không nên bắt chước. Ví dụ như đây ấn bản mà tôi đang có là năm 1988 do Hội xuất bản Phật giáo ở Colombo, tức là ấn hành. Quý vị có thể có ấn bản đầu tiên
xuất bản ở Đức hay là ấn bản xuất bản ở Hoa Kỳ, thì cái năm xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản là hoàn toàn khác nhau rồi, thì chúng ta không nên máy móc để sử dụng. Còn đối với cái kinh điển Pali, kinh Luật Luận và Sớ Giải thì cái ấn bản là thống nhất, thì chúng ta có thể lấy lại trong cái danh mục mà tôi gửi cho quý vị. Lưu ý việc đó nha. Một ví dụ về cái nhà xuất bản phổ thông về Phật học, đó là Buddhist Publication Society, Hội xuất bản Phật giáo ở tại Colombo, Tích Lan. Thì hội này xuất bản hàng trăm quyển sách Phật giáo. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta được quyền sử dụng ký tự viết tắt và đưa nó vào trong cái danh mục viết tắt ở luận văn và luận án của mình. Nếu cái số sách do cái hội xuất bản này xuất hiện nhiều ở trong luận văn của chúng ta thì chúng ta nên viết tắt nó luôn. Buddhist Publication Society thì chúng ta viết tắt là B phở, xin lỗi, B bò, B phở, S, ba thành tố này đều viết hoa và in nghiêng, sau đó có một chữ chấm, một dấu chấm. Thì như vậy khi chúng ta làm cái thư mục tham khảo nha, hay là ở trong cái chú thích chẳng hạn như phía trên này đi, Buddhist Dictionary Naya Tiloka, thì thay vì chúng ta ghi là Colombo 2 chấm Buddhist Publication Society là 1988, quý vị có thể tóm tắt lại là Colombo 2 chấm BPS rồi phết 1988. Chứ lúc đó mình không cần phải ghi ra cái thông tin chi tiết là Buddhist Publication Society nữa, chỉ cần viết tắt ba chữ này thôi. Còn đối với những người ít đọc sách Phật học và cũng chưa từng biết là có một cái nhà xuất bản này hiện hữu, thì lúc đó người ta chỉ cần tra vào cái danh mục viết tắt ở phía trước của luận văn luận án thôi, người ta sẽ hiểu nó là cái gì. Đây là một cái ví dụ về từ điển Sanskrit Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới, nó tồn tại cả trăm năm ạ. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, tự điển Sanskrit lai tạo Phật giáo Nhân Phạm và từ điển. Thì quyển này đó tôi quên ghi cái số năm, do nhà xuất bản Motilal Bhattacharya ở Delhi, Ấn Độ ấn hành, tái bản rất là nhiều lần. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy đó, về thực tự đó, thì quyển này gồm có năm thực tự, đó là Buddhist, rồi Hybrid, rồi Sanskrit, Grammar và Dictionary. Thì trong trường hợp này đó, phần lớn các tác giả quốc tế đó, người ta cũng không cần phải ghi hết cả năm cái từ cái của năm cái từ đó, mà ta rút gọn lại cái từ chính thôi là Buddhist, Hybrid, Sanskrit thôi. Nên là lấy ba cái từ là B hoa, H và S để thay thế được rồi, chứ không cần phải ghi thêm cái chữ G và chữ D nữa. Đó là cái cách linh hoạt ở trong cái cách làm mà bản viết tắt. Thì bây giờ cái cách viết tắt này nó đã thông dụng. Nếu quý vị có sử dụng cái quyển từ điển này trong luận văn của mình thì chúng ta chỉ dùng ba ký tự này là xong. Khi nhìn vào phần lớn người ta sẽ hiểu được, vì tác phẩm này được trích dẫn trên toàn cầu trong nhiều thập niên qua đối với các tác phẩm Phật học. Thì đây là viết tắt của Kinh Trường Bộ, các thông tin xuất bản có đầy đủ tại đây. Còn đây là bản viết tắt của bản chú giải Kinh Trường Bộ, các thông tin chi tiết tại đây. Còn đây là một cái bộ từ điển Dictionary of Chinese Buddhist Terms, chữ term này bị thiếu chữ S, từ điển thuật ngữ Phật học Trung Quốc, do giáo sư Suthil và Hodes đồng tác giả. Cái năm xuất bản tôi bỏ quên này, giờ sẽ điền vào. Thì tác phẩm này cho đến thời điểm hiện nay đó thì cũng chưa có tác phẩm nào hơn. Mặc dù tiếng Anh dịch thuật các thuật ngữ Phật học từ tiếng Trung trong bộ từ điển này đó là tiếng Anh đó, là của đầu thế kỷ 20, tức là nó còn vay mượn khá nhiều các cái khái niệm và ý tưởng của Thiên Chúa giáo. Nhưng hiện nay quyển này vẫn là cái quyển mà được đại đa số các học giả sử dụng hệ ngôn ngữ Phật học Anh và Trung á thường sử dụng và trích dẫn. Thì đối với từ điển này thì cách đơn giản nhất là chúng ta chỉ bỏ cái hư tự of, dictionary viết tắt bằng D, Chinese viết tắt bằng C, Buddhist viết tắt bằng B, Terms viết tắt bằng T là đã đủ. Và đây là mặc định chung. Một bộ từ điển khác đó là Dictionary of Pali Proponyms, tự điển danh từ riêng Pali. Thì danh từ riêng Pali nó gồm có nhân danh và địa danh. Thì đây là bộ từ điển hay nhất về lĩnh vực này từ trước đến giờ, chưa có bộ từ điển tương đương. Tác giả là giáo sư G.P. Malas Sekara, nhà xuất bản Oriental, tức là Phương Đông, tại Delhi, Ấn Độ, ấn hành vào năm 1983. Thì đây là cái ấn bản tái bản thôi, còn ấn bản gốc của nó đó là của Bali Text Society, London. Thì như vậy thì đối với từ điển hay sách gì cũng vậy, ai có ấn bản nào thì để thông tin xuất bản của ấn bản đó. Bởi vì mỗi ấn bản có thể thay đổi số trang, thậm chí có thể được chỉnh sửa biên tập và nội dung. Như vậy là khi mình sử dụng ấn bản đó mà lỡ người ta có một ấn bản khác đối chiếu ra nó thấy có khác, nó cũng là chuyện bình thường, vì hai ấn bản xuất hiện trong hai thời điểm khác nhau. Thì cái cách đơn giản là chúng ta ghi là D, B phở, N, bỏ đi cái hư tự thôi. Còn bốn cái thực từ này đó là chúng ta ghi ra. Bộ từ điển bách khoa Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới đó là quyển Encyclopedia of Buddhism. Bản tập đầu tiên được ra đề vào năm 1945. Cho đến nay đó thì mới xong được 10 tập. Xong được 10 tập. Thì cái này tôi làm từ hồi năm 2000 đó quý vị. Thì lúc đó đến năm 2000 đó, thì cái ấn bản đó, nó mới dừng lại ở năm 1990 thôi, chưa có ấn tập mới. Thì đến nay nó đã có những tập mới là tôi sẽ điều chỉnh lại cái này. Nó ra được hết 10 tập rồi. Thì mỗi một tập trung bình là khoảng 700 trang cho đến 800 trang. Các học giả Phật học và Tích Lan nó viết rất là chuẩn về những vấn đề Phật học ở trong cái bộ từ điển bách khoa này. Nên là chúng ta chỉ theo mặc định chung, đó là viết tắt hai cái ký tự Encyclopedia thành là chữ E, Buddhism là thành chữ B phở, B bò. Thì đó là cái thông dụng trên toàn cầu rồi. Thì từ điển bách khoa tôn giáo và đạo đức Encyclopedia of Religion and Ethics ấn hành lần đầu vào năm 1908 nha. Và tới tập cuối cùng là tập 13 đó, ra đề vào năm 1926. Mặc dù bộ từ điển này rất là cổ, 110 mấy năm ha, nhưng mà vẫn còn được trích dẫn ở trên toàn cầu. Thì cái mặc định đó là chúng ta lấy ba cái từ chính E, R, E để làm cái ký tự viết tắt của từ điển này. Còn đối với tạp chí của Hội Thánh Địa Bali, Journal of the Bali Text Society, thì chúng ta bỏ đi các hư tự, đó là chữ of và chữ der, ghi lại là chữ J, B phở, T, S để viết tắt. Thì ở đây chúng ta không cần phải nói thông tin xuất bản, vì ai cũng biết là tạp chí của Hội Thánh Địa Bali là do Hội Thánh Địa Bali xuất bản ở tại London, Vương quốc Anh. Thông tin đó là ai là Phật học, học Phật học đều mới biết hết. Cho nên trong trường hợp này chúng ta không cần phải liệt ra thông tin chi tiết nữa. Về danh mục Đại Tạng Kinh thì cái quyển Catalog of the Buddhist Tripitaka do giáo sư Lokesh Chandra đó là biên tập và tái bản vào năm 1980 từ cái quyển gốc của giáo sư Nancho là cả trăm năm rồi. Hiện nay là đang được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Thì ai mà sử dụng hệ ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì cái quyển này nó trở nên khá phổ biến. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần viết tắt là Nancho thôi. Vì tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Nancho này đó là cái quyển này. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta có thể làm ngoại lệ, tức là không dùng cái tựa đề của tác phẩm nữa. Tức là Catalog là chữ C, rồi Buddhist là chữ B, Tripitaka đó là chữ T. Thay vì mình viết tắt là C, B, T thì mình không dùng viết tắt đó, mình dùng chữ Nanjo. Và đây là cái mặc định rất là phổ thông à. Nghĩ đến Nanjo là người ta biết đến cái tác phẩm danh mục hay là Mục Lục Đại Tạng Kinh Trung Quốc. Thì đây là cái tình huống mà chúng ta có thể ghi chú để mình nhớ nha. Đối với những tác giả nào mà tựa đề tác phẩm đó nó gắn kết với cuộc đời của họ, nổi tiếng nhất, ấn tượng nhất, thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng gọi là lấy tên của họ, sau đó là thông tin của quyển sách đó. Đây là bộ từ điển Bali đẳng cấp nhất toàn cầu, ra đời nay đó đã là đúng 100 năm. Bali English Dictionary do giáo sư Rice Davis và Steve làm chủ biên, xuất bản vào năm 1921. Thì cái quyển này đó có thể nói đó là chúng ta phải phục sát đắc cái năng lực rồi kiến thức Phật pháp cũng như là sự làm việc cần cù của tác giả. Bởi vì 100 năm trước làm gì có vi tính. Thế mà đó, ở trong cái bộ từ điển này, từng khái niệm một về Phật học gồm nhân danh, địa danh, thuật ngữ, ông đều trích dẫn xuất xứ của đó, nằm ở quyển nào, tập mấy, trang mấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đưa vào trong mấy cái thuật toán của các trang web có cái tính năng này, như trang web Rộng Mở Tâm Hồn, vào trong Đại Tạng Kinh chúng ta gõ một cái thuật ngữ nào đó vào trong đó, nếu nó xuất hiện bao nhiêu lần thì chúng ta đều được gợi ý hết, thì mình truy ra thôi. Còn cái thời đó đó, tất cả phải đọc bằng sách mà ghi chú từng cái chú thích một cho từng cái khái niệm một trong cái bộ từ điển này. Trong cái giai đoạn đó, đang khi đó, lúc đó in đó, là phải sắp bằng chữ cái nha quý vị, sắp bằng từng cái ký tự ráp nối lại, chứ không phải như bây giờ là chúng ta có các bản PDF hoặc là các bản tiến bộ hơn. Bây giờ nó quá dễ về in, còn ngày xưa in khó lắm. Và bộ từ điển này cho đến bây giờ chưa có một cái quyển nào tương đương, nói chỉ là qua mặt về độ chính xác Phật học, về sự xuất hiện của thuật ngữ khái niệm nhân danh địa danh trong văn học Pali. Hiện nay là đã có ấn bản online dạng quý vị có thể tra trực tiếp như bữa tôi có giới thiệu đó, hoặc là quý vị sử dụng cái ấn bản PDF hay là ấn bản online. Đối với Hội Thánh Điện Bali vì quá nổi tiếng, việc các tác phẩm được hội này xuất bản đã được sử dụng hơn 100 năm qua, cho nên nó đủ chuẩn để chúng ta đưa vào trong cái một viết tắt. Viết tắt đơn giản nhất trong tỉnh này là BTS, thay thế cho chữ Bali Tax Society, Hội Thánh Điện Bali. Một tuyển tập nổi tiếng đó là Thánh Điển Phật Giáo Phương Đông, Thánh Điển của Phật Giáo. Rồi một cái bộ khác đó là Thánh Điển Phật Giáo Phương Đông. Thì hai bộ này đó rất là nổi tiếng trên toàn cầu, mặc dù ra đề cũng đã cả trăm năm. Thì khi gặp, chúng ta chỉ cần ghi ký hiệu viết tắt là SBB là Thánh Điển Phật Giáo, và SBE đó là Thánh Điển Phật Giáo Phương Đông, mà không cần phải ghi các thông tin xuất bản, vì ấn bản này đó nó được tái bản đi tái bản nhiều lần và vẫn giữ nguyên cái định dạng ban đầu. Chúng ta hãy để ý hai cái tác phẩm ở hai hàng cuối. Sutta Nibbata, tức là kinh tập. Thì cái mặc định quốc tế viết tắt cho cái quyển kinh tập này đó là S hoa và N thường. Nibbata viết tắt và N thường. Bởi vì trong nguyên tác Pali đó thì Sutta Nibbata không có tách rời ra, còn trong tiếng Anh đó thì người ta tách rời ra Sutta là kinh, Nibbata là tập. Đó. Đối với cái bản sớ giải Asakatha của tác phẩm này đó, thì người ta sẽ ghi theo mặc định là S viết hoa, N viết thường và A viết hoa, sau đó là một dấu chấm. Thì chúng ta phải tập làm quen và giữ nguyên cái mặc định này, vì nó là mặc định của toàn cầu à. Đối với ấn bản Đại Tạng Kinh Đại Tánh Tăng Tu của học giả Takakusu, ra đời vào năm 1924, kết thúc vào năm 1932. Thì quý vị lưu ý đó, Tai Su có nghĩa là Đại Chánh, Sinh Su là Tăng Tu, đây là Đại Tạng Kinh. Thì lúc đó người ta chỉ ghi cái viết tắt ở trong tiếng Anh, hoặc tất cả các tác phẩm viết bằng hệ tiếng Latin thì quý vị chỉ cần để là Tai Su thôi. Rồi thông tin xuất bản này chúng ta liệt ra. Hiện nay thì ấn bản này đó là sử dụng trên toàn cầu trong vòng gần 100 năm rồi. Và cũng dựa vào ấn bản này đó mà trên mạng, nhất là trường Đại học Pháp Cổ Sơn của Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã làm ra ấn bản online. Và cái đóng góp của ấn bản online như lần trước tôi đã giới thiệu, đó là ngoài cái việc giúp cho toàn bộ 85 tập Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh này đã có mặt trên internet, thì từng trang kinh, mỗi một dòng kinh đều có cái ký hiệu tắt chỉ cho cái xuất xứ của đó. Thế vậy là khi mà chúng ta chích một cái câu nào ở trong Đại Chánh Tăng Tu bằng chữ Hán này, nó đều có cái ký hiệu tắt đó, là chúng ta chỉ cần lấy cái hiệu tắt mặc định đó. Và hiện nay thì các học giả trên toàn cầu đều sử dụng cái mặc định đó luôn, cho nên đừng có đặt ra thêm một cái đặc mệnh nào mới nữa, bởi vì hiện nay ấn bản này là được sử dụng khắp nơi trên thế giới. Thì lúc đó khi mình đọc một cái như một tham khảo nào, mình thấy là Tai Su ngay cả trong văn bản chính, cái bạch văn chính đi, nó là theo ấn bản Tai Su, thì chúng ta biết là ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Đây là đóng góp lớn của học giả Nhật Bản cho Đại Tạng Kinh chữ Hán. Vì ấn bản này đã có công á, bổ sung tất cả dấu chấm câu. Còn trong Hán cổ như chúng ta biết là không có dấu chấm câu. Ấn bản đầu như là Trung Hoa Đại Tạng Kinh, rồi Càn Long Đại Tạng Kinh vân vân, thì hoàn toàn không có dấu chấm câu. Ngay cả người Trung Quốc, nếu không phải là các chuyên gia Phật học thì đọc vào trong đó cũng dễ bị nhầm lẫn lắm. Nó lẫn lộn chữ Hán mà, chỉ cần chấm câu vị trí nó lệch một chút xíu là ngữ nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Và thứ hai nữa là cái phức tạp của chữ Hán đó là có một từ đó, nhưng mà nó có thể đóng chức năng các tự loại khác nhau. Cho nên không phải là chuyên gia cho lĩnh vực là có thể đọc sai, hiểu sai. Thì đây là đóng góp rất to lớn của ấn bản tại Sôn. Còn đối với tiếng Việt á, thì cái chữ Thai Sô này đó, quý vị chỉ cần viết tắt bằng một ký hiệu D, hoa, à, hoa xin lỗi, viết bằng chữ đại chứ. Hiện nay thì các học giả Phật giáo Việt Nam đã từ lâu á, lấy cái chữ đại để viết tắt cho chữ đại chánh, ha. Thì chúng ta cũng nên làm quen với cái cách viết tắt này. Chứ lúc đó mình không cần phải đề cả hai thành tố là đại chánh hoặc là chữ D, C nữa, mà để là chữ đại thôi. Đối với luật tạng đó, thì chúng ta có cái cách mặc định viết tắt như sau: Vinaya Pitaka. Thì đây chúng ta không thấy viết bằng cái chữ V, ha. Viết bằng chữ V giống như là trường hợp của kinh tạng, mà ở đây ta viết bằng chữ Vinh, đó là V, Y ngắn, N ngắn, Y thừa, N thừa. Đó là tắt của Vinaya Pitaka. Và người ta cũng không có viết là V, B phở, ha. Như vậy cái mặc định này đó mình phải tuân thủ là, vì cái này người ta sử dụng khắp toàn cầu. Tại sao người ta không dùng cái chữ V mà phải dùng là chữ Vinh? Thì nó có cái lý do ở trong tiếng Anh. Nếu chúng ta dùng chữ V để viết tắt cho Vinaya Pitaka thì chữ V này đó nó sẽ bị ngộ nhận thành là năm la mã, tức là số tập. Vì cái kinh điển chúng ta là vừa có cái tựa đề tác phẩm, vừa có số tập, rồi có số trang. Cho nên vì lý do đó mà người ta phải dùng cái trường hợp ngoại lệ, thêm hai cái ký tự thường, đó là chữ Vinh. Ví dụ như quý vị có trích dẫn cái quyển luật Bali tập 2 ở trang 15, thì lúc đó quý vị sẽ ghi cái tắt như thế này: Vinh ha, rồi, chấm tập 2 là hai la mã, rồi phết trang 15 đó, rồi chấm. Đó là cái cách viết tắt. Còn nếu như quý vị làm theo cái công thức chung chung ban đầu á, thì đó là V, không? Nếu tập đó là tập 5 vì chấm lên thêm chữ 5 nữa, tức là V 5 la mã, rồi phết 15. Thì người ta đọc người ta không hiểu là hai chữ V này nó là cái gì, hai cái này nó đều là 5 la mã hết hay là cái gì. Đó là lý do mà người ta phải thêm với chữ Y ngắn và N vào để tránh cái tình trạng lẫn lộn. Và cái mặc định này đó là thống nhất ở trên toàn cầu, chúng ta nên tuân thủ theo. Như vậy đối với kinh điển đó, ngoài cái ký tự viết tắt thì tất cả các số tập quý vị nên viết cái chữ La Mã, La Mã Hoa. Một số người thì vẫn thích viết cái La Mã thường, nhưng mà nên dùng La Mã Hoa để cho nó chính xác. Và sau đó là số trang, mà mình không cần phải để thêm cái chữ là TR gì cả, vì cái mặc định này là mặc định toàn cầu đó. Thì tại sao người ta là thích đi làm theo cái mặc định này? Là vì có những trường hợp đó, nếu quý vị chỉ chua một cái xuất xứ chứ không có nói giải thích gì về nội dung, thì lúc đó quý vị không cần thiết phải đưa xuống ở dưới cái chú thích nữa, mà mình để lên trên cái bạch đăng chính luôn. Đối với những cái bài viết nó không mang tính cách học thuật thì chúng ta có thể áp dụng luôn cái phần đó được. Ví dụ viết một đoạn mình muốn chú thích cái xuất xứ cái này làm đâu, chứ để là Vinh rồi chấm hai la mã phết 15, mở một đơn đó một đơn ở trên cái mặt băng luôn. Còn đối với luận văn và luận án thì chúng ta đừng nên làm như thế, là bởi vì đó khi chấm thì các giảng viên phản biện chấm luận văn của chúng ta sẽ còn chấm thêm cái điểm mình làm chú thích nữa, ngoài cái việc chúng ta viết mới đối với những gì chưa được khám phá, viết đúng đối với những gì đã được biết theo một cách thức khác hoặc là tương đương, thì nó còn tính cái điểm là chúng ta làm được bao nhiêu cái chú thích. Thế mà một cái luận văn mặc dù làm đúng, không có thông tin nào sai hết, mà số lượng chú thích là một trang có một chú thích thôi thì làm sao được điểm? Có nghĩa là thiếu nghiên cứu. Cái quy mô và đầu tư vào cái nghiên cứu chúng ta ở phạm vi chú thích là đã quá kém, thì lúc đó là không thể nào được điểm cao. Thì chúng ta lưu ý là cố gắng tăng cường cái chú thích. Thì tương tự đối với tác phẩm Yamaka trong vòng Pali thì ta viết tắt là Y Hoa A M, còn bản sớ dạy của nó đó thì thêm với chữ A. Đó là những cái mặc định chung mà. Thì bây giờ chúng ta thử làm bài tập về cái này đi nha, để xem quý vị có thể nắm được không. Trước khi làm đó, thì tôi xin tóm tắt lại đó, cái yêu cầu của bạn viết tắt. Thứ nhất là đối với danh mục Kinh Luật Luận Pali và văn học sớ giải của nó thì chúng ta nên sử dụng danh mục đã được thống nhất chung, thì cái này tôi sẽ cung cấp cho quý vị. Thứ hai đó là đối với các loại tự điển chuyên ngành và tự điển bách khoa thì quý vị nên dùng ký tự đầu tiên của các thực từ để viết tắt và viết in hoa toàn bộ các thành tố đó. Trường hợp thứ ba đó là tên của các nhà xuất bản hay là các ấn bản xuất hiện quá nhiều lần và trên thế giới này ai cũng biết, thì lúc đó chúng ta viết tắt bằng chính cái ký tự đầu tiên của các thực từ đó. Trường hợp thứ tư là một tác phẩm, ví dụ như là quý vị làm cái luận văn phê bình quyển Làm Thần Học Theo Cung Cách Châu Á, thì cái quyển đó là cái quyển được chúng ta phê bình, và hầu như là cái xuất xứ về trích dẫn nó chỉ liên hệ đến cái quyển này, thỉnh thoảng mới có những quyển khác phân tích về quyển đó cũng được chúng ta trích dẫn, thì lúc đó cái quyển này đó nó trở thành là cái văn bản chính để chúng ta đánh giá, thì quý vị có thể viết tắt tên tác phẩm đó ở ngay trong cái danh mục viết tắt của mình. Thì bây giờ cần ba cái xung phong ở ba giải ha, ba giải, xin lỗi hai giải, thì mỗi một giải thì xung phong hai người nêu ra hai cái, mỗi người nêu ra một cái ví dụ. Ví dụ mình chọn một cái tác phẩm nào đó rồi mình viết tắt cái đó như thế nào. Thì trong bốn trường hợp nêu trên đó, nó còn có trường hợp thứ năm, đó là một nhân vật mà tên tuổi của họ gắn kết với một tác phẩm quá đẳng cấp, thì lúc đó lấy tên của người đó để làm cái ký tự viết tắt cho toàn bộ tác phẩm. Thì xin ai xung phong đầu tiên ạ? Hoặc có ai thắc mắc gì không về cái phần này? Phần này mặc dù nó dễ Thứ nhất là Tam Tạng nè, thì chúng ta sẽ ghi là cái ký tự đầu tiên của thực từ để thay thế cho cái tựa tác phẩm. Ví dụ như là cái tựa đó nó gồm có ba chữ Anguttaya Nikaya Athakatha, thì nó ba chữ ha, thì lúc đó chúng ta chỉ cần ghi là ba cái ký tự thôi. Đó là cái thông thường nhất, nhưng mà trong trường hợp của kinh điển á thì người ta chỉ cần ghi một cái ký tự là để viết tắt là đủ rồi, nó không cần phải dài dòng ha. Rồi trường hợp thứ hai đó là các loại tự điển rồi các cái nhà xuất bản lớn đó. Thì lúc đó đó cũng ghi là ký tự đầu của các thực từ là xong. Trường hợp thứ ba đó là tác phẩm của tác giả nổi tiếng về một cái quyển sách đó thôi thì lúc đó người ta chỉ cần ghi tên tác giả đó. Rồi, thứ tư là các tác phẩm xuất hiện nhiều, tức là có tần số xuất hiện nhiều á. Bây giờ cần người xung phong nêu ra cái quyển sách mà mình biết để mình làm thử, đừng quá dễ mà.
Dạ thưa thầy, con lấy ví dụ là quyển Đức Phật đã dạy những gì. Dạ thì viết tắt sẽ là D B Phở Y N G.
Quý vị thấy cái đề xuất của sư cô viết tắt cái quyển Đức Phật dạy những gì là DB Phở YNG, có đặt yêu cầu không? Thì cái này nó là chuẩn rồi, rất là đơn giản mà. Nhưng mà ngoài cái cách này ra, mình có thể viết tắt một cách nào khác không?
Dạ mô Phật bạch thầy, thì con sẽ viết tắt là chữ D và P thôi. Hai từ đầu tiên thôi. Dạ. Vì đó là danh từ Đức Phật, là danh từ chung như nãy Thượng Tọa có nói là danh từ là riêng rồi. Còn đã dạy những gì thì những là cái thành tố là không quan trọng, nên chỉ cần hai gì từ đầu thôi. Dạ con xin hết nha.
Dĩ nhiên là chúng ta được quyền viết tắt ngắn hơn là cái tựa đề tác phẩm đã có về cái số lượng chữ, nhưng mà cách đó sẽ khó giúp cho người đọc suy ra được tác phẩm đó tên gì. Cho nên đó là trong trường hợp là tác phẩm thông thường này, thì các thực từ của nó gồm có năm ha, trong mình tạm gọi trong tiếng Việt vậy đi nha. Đức Phật dạy những gì, để vậy người ta có thể hình dung được. Còn nếu như mình chỉ ghi có hai ký tự DB Phở thì người ta sẽ khó nhớ đó. Dĩ nhiên mình được quyền làm như thế, với chữ DB Phở bằng với một cái tựa dài là Đức Phật dạy những gì, và nguyên tắc không có sai, nhưng mà nó không có thông dụng, cho nên người ta không nhớ được, ta không nhớ được. Cho nên đối với các tác phẩm thông thường là cứ ghi hết ha, đối trong tiếng Việt á, nó có bao nhiêu từ chúng ta cứ ghi ra hết bao nhiêu từ, ngoại trừ giới từ, liên từ, mạo từ bỏ ra thôi. Rồi bây giờ cần cho một cái ví dụ về kinh đi nha. Ví dụ như quý vị làm kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tân Ương, kinh Tân Chi, thì cái viết tắt sẽ viết như thế nào?
Dạ, mô Phật thưa thầy, theo con ví dụ như làm viết về Trường Bộ kinh thì mình sẽ ghi là D chấm.
Không, tiếng Việt á, tiếng Việt.
Tiếng Việt là, tiếng Việt là. TR chấm. Chấm hai, ví dụ như Trường Bộ 2.
Để TR chấm người ta suy luận thành chữ số trang. Phải là hồi nãy đó, cái danh mục mà tôi nêu ra đó, đó là kinh Luật Luận Pali, ấn bản Pali theo dạng Latin hóa. Thì chúng ta có cái mặc định toàn cầu đó, mình áp dụng theo. Còn bây giờ đó thì đối với kinh Luật Luận tiếng Việt đi, thì cái cách đơn giản nhất á, trong tình huống này đó, là chúng ta sẽ ghi nguyên một cái chữ đầu tiên của tác phẩm đó. Ví dụ Trường Bộ kinh thì quý vị có thể chọn, đây là cách một, ghi cái chữ trường đầy đủ luôn, trường đó. Rồi nếu đó là tập 2, khi mình ghi đầy đủ như thế này thì chúng ta không có dấu chấm dấu phẩy gì hết cho quý vị. Nếu đó là tập 2 thì chúng ta để là 2 La Mã. Rồi phết, nếu trang đó là trang 20 thì chúng ta ghi số 20 dấu chấm. Trường 2 La Mã 20, đó là trường bộ kinh tập 2 trang 20. Còn cách làm thứ hai đó thì chúng ta làm như thế này: T B K, tức là mỗi một cái chữ á, thì chúng ta lấy cái chữ cái đầu tiên để viết tắt. T là trường, B là bộ, K là kinh, thì chúng ta sẽ có trường bộ kinh phết 2 La Mã phết 20 chấm. Còn đối với trung bộ kinh thì lúc đó vì hai cái này nó bắt đầu bằng hai chữ T thì quý vị sẽ phân biệt đó thôi, thấy không? Ở đây là trung bộ kinh thì chúng ta sẽ ghi cái chữ đầy đủ trung bộ kinh tập 2 trang 15 ví dụ chẳng hạn như thế. Còn dưới đây đó thì mình sẽ để là T R B K rồi phết tập 2 trang 15. Thì đối với trường hợp hai tác phẩm nó đều có hai ký tự đầu tiên giống nhau, đây là TRH, trường và chung là bằng là TRH, thì lúc đó đó cái tác phẩm thứ hai quý vị có thể lấy thêm cái ký tự viết chữ nhỏ để phân biệt. Hoặc là quý vị có thể TR là tượng trưng cho trường, còn chữ chung là chữ T thôi, nó tùy theo mình. Còn hiện nay đó thì phần lớn đó tại Việt Nam thì các tác giả đó thì ta viết theo cái kiểu chữ trường, trường rồi phết rồi tập rồi số trang, hay là quý vị có thể viết tắt theo cách này.
Theo con thì lấy gần nhất là Địa Tạng Kinh Thích Nhật Từ thì viết tắt là DTK ba chữ T.
Dạ Phật thưa thầy, con lấy tên kinh là kinh Đại Bát Niết Bàn. K D B N B.
Thì vậy thì đối với kinh Đại Bát Niết Bàn viết đơn giản nhất là K D B N B. Nói chung là cái cách đơn giản nhất trong tiếng Việt thì mỗi một cái chữ chúng ta lấy cái chữ cái đầu tiên của chữ đó để viết tắt là chắc ăn nhất, là chắc ăn nhất. Cái nguyên tắc căn bản là gì? Ký tự viết tắt không được trùng với ký tự viết tắt của riêng mình, không được trùng với những ký tự viết tắt quá phổ biến à. Quá phổ biến thì lúc đó đó người ta đọc vô người ta sẽ lẫn lộn với cái phổ biến đó. Ví dụ như cuốn Dictionary of Buddhism thì ta viết là DB à. Rồi bây giờ là mình viết một cái ký tự nào đó là DB ở trong cái danh mục của chúng ta, thì những người mà ta chủ quan á, người ta đọc vào cái đó, người ta có thể suy luận rằng á, nó là cái cuốn kia, đang khi mình đang nói là cuốn này. Nên cố gắng là tránh những cái từ đó quá phổ biến ha. Và để tránh á, thì chúng ta cứ ghi đầy đủ từng từ một bằng một ký hiệu viết tắt là hiếm khi nào trùng. Hiếm khi nào trùng lắm. Còn viết tắt theo cái kiểu cách của thầy này thì dễ bị trùng. Ví dụ là Đức Phật dạy những gì, nó còn có 5 chữ thì chúng ta viết 5 cái ký hiệu tắt. Còn nếu mình Đức Phật dạy những gì mình chỉ viết có 2 chữ, đó là D và B phở, thì nó sẽ trùng với những cái tác phẩm khác như là Đức Phật chẳng hạn. Đó là cái nguyên tắc bao quát. Như vậy là quý vị nắm được cái nguyên tắc chưa ạ?
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ. và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.